là ba người đã mời gọi chúng tôi đến, mà không chỉ đến mà tham dự vào cái hội nghị này. Sáng nay, tôi cả Neville muốn bàn về một chút rất ngắn, vì là thời gian thì rất ít. Cái việc bảo vệ quyền nhân đạo của nhân dân ở Úc, hoặc là chúng tôi muốn nói về cái việc mà không có sự bảo vệ quyền nhân, các quyền cá nhân và quyền nhân đạo của người dân, nhất là quyền tôn giáo và tự do. Và lúc đó thì chắc mọi người sẽ hỏi sao đây lại là một vấn đề. Úc thì lại có một cái nghị định về những quyền cá nhân chứ, nhiều rõ, nhưng mà thực ra thì không có, không giống Mỹ. Đây là một đất nước duy nhất ở phương Tây mà không có một nghị định hoặc là một cái luật mà nói rõ về những quyền cá nhân. Nhưng từ khi nước Úc được thành lập vào năm 1901 thì nhiều người đã tranh luận về cái việc này. Năm ngoái thì Viện Trưởng Lý thì đã đưa ra một cuộc nghiên cứu về quốc tế về quyền cá nhân và quyền nhân đạo để xem nhân dân, người dân nghĩ sao về cái việc những quyền cá nhân của họ được bảo vệ thế nào. Và nếu như mà nó có thiếu sự bảo vệ thì làm sao mà họ có thể thêm sự bảo vệ. Mà cái ủy ban này đã được hỏi chỉ xem, cân nhắc về những sự lựa chọn mà không cần có một cái nghị định nêu rõ các quyền cá nhân. Và trong cái cuộc thảo luận này thì đã có một chút thảo luận giữa những người dân. Một số giáo sư đã đưa ra ý kiến, nhưng mà không có một cái thảo luận rất là sâu rộng và để phân tích về những sự ý nghĩ đó. Hôm qua, tuần trước, ủy ban này đưa ra cái bản báo cáo của họ mà một số người chúng tôi đã mất hết hy vọng ngày sau đó, khi mà viện trưởng lý nói rằng là ông sẽ cầm cái bản báo cáo đó mà đưa ra bản báo cáo đó cùng với sự trả lời của nhà nước trong vòng mấy tháng nữa. Khi mà chính phủ Úc đưa ra cái cuộc nghiên cứu này thì rất là nhiều tôn giáo đã nóng lên. Một số tổ chức tôn giáo đã đưa ra những quy định về những lý do mà họ không muốn có một cái nghị định nêu rõ các quyền cá nhân. Mà chúng tôi không nên bị bất ngờ, vì là sự chống lại cái việc mà có một nghị định nêu rõ các quyền cá nhân đã là một phần của lịch sử của Úc. Chúng tôi đã tranh luận về cái việc này lâu rồi. Những ý kiến được đưa ra của những nhóm mà chống lại cái việc có một nghị định nêu rõ về các quyền cá nhân đã được nói ra trước. Nên tôi cả Neville muốn nói ra sáng nay, phác họa ra 4 phần về câu chuyện này của việc cái sự thất bại để bảo vệ các quyền cá nhân và các quyền tôn giáo ở bên Úc. Anh Neville sẽ nói về lịch sử liên quan đến hiến pháp của Úc và những cách mà người ta đã cố gắng mà bổ sung thêm vào hiến pháp. Sau đó thì ông sẽ đưa cho tôi và tôi sẽ nói về những sự bảo vệ hiện tại. Sau đó tôi sẽ nói nhìn ngắn vào cái việc một cái nghị định nêu rõ các quyền cá nhân mà đã được đưa ra bởi một phe bên kia. Mà tôi nên nói rất là thẳng, đã có một chút ủng hộ của những tổ chức tôn giáo về một nghị định nêu rõ các quyền cá nhân, nhưng mà đa phần những tổ chức tôn giáo đã chống lại cái việc ban hành một nghị định nêu rõ các quyền cá nhân và các quyền tôn giáo, nhất là những người trong hội Kitô hữu. Và sau đó Neville sẽ nói lại về câu chuyện này và xem cái tranh luận hiện nay và kết luận rằng chúng ta cảm giác như là chúng ta sẽ không có giải quyết vấn đề này. Xin mời Neville. Cảm ơn Paul. Trong tờ giấy của chúng tôi nói về cái tranh luận này, nhưng mà không phân tích nhiều. Mà chúng tôi nói về năm lần mà ủng hộ. Thứ nhất là năm 1901 đã có một sự tranh luận rất là to về cái việc mà đưa ra một nghị định nêu rõ các quyền cá nhân. Nhưng mà trong hiến pháp thì chỉ có 4 điều khoản liên quan đến việc bảo vệ các quyền cá nhân, mà chúng nó không rõ, không cụ thể. Thứ hai, trong tờ giấy chúng tôi nói về điều khoản 108 trong hiến pháp của chúng tôi, bổ sung cái điều khoản mà nói về cách mà bổ sung vào hiến pháp. Thực tế là mình hầu như không bao giờ bổ sung vào, không bao giờ sửa đổi hiến pháp. Có nghĩa là cần 2/3 của Quốc hội phải ủng hộ bất cứ một sửa đổi nào trong hiến pháp. Kết luận là đã có 44 lần mà người dân đã cố gắng mà sửa đổi hiến pháp mà tất cả toàn đã thất bại. Và một sự cố gắng mà đã không làm gì cả. Vì chúng tôi đã... Còn thứ ba, kinh nghiệm thứ ba trong lịch sử Úc là điều khoản 116 của hiến pháp. Nó liên quan đến cái những cái quyền ngôn luận, tự do ngôn luận của Mỹ và quyền tự do tôn giáo của Mỹ. Mặc dù nó gần giống như là điều khoản của Mỹ, và mặc dù những người lập nước Úc này đã ỷ rất nhiều vào cái lịch sử của Mỹ, nó không giống cái quyền tự do của Mỹ từ khi nó được thông qua. Thực tế là điều khoản 116 đã được hiểu rất là nhiều cách khác nhau bởi các vị thẩm phán. Và kinh nghiệm thứ tư mà chúng tôi nói trong tờ giấy này là cách mà Quốc hội triển khai hầu như đã thất bại. Nước Úc thì rất là liên quan, rất là ủng hộ những hiệp định quốc tế bảo vệ các quyền nhân đạo và các quyền cá nhân, mà chúng tôi rất là phê bình những người mà không bảo vệ. Nhưng mà khi mà triển khai trong nước, chúng tôi đã cố gắng 2 lần triển khai, hầu như là mỗi lần bị thất bại hết. Gọi là một con hổ mà không có răng. Ý thì nó rất là yếu. Nhưng mà thực tế là những từ trước đến nay thì đã không có một sự cách mà triển khai những hiệp định này trong nước. Còn hiện nay thì cái sự tranh luận mà đang xảy ra, chúng tôi đang cố gắng mà tìm ra một thiết kế, một cái kế hoạch bao gồm nó không cần thiết là phải có một nghị định nêu rõ các quyền cá nhân, nhưng mà có một cách thức mà nhiều người đã cố gắng mà để có một sự nghị quyết hay là nghị định mà được ban hành mà đã bị thất bại, nên chúng tôi sẽ cũng cảm giác như là vì có nhiều người chống lại một nghị định nêu rõ các quyền cá nhân đều xuất phát từ một sự hiểu nhầm về... Vì nhiều người nói rằng là chúng tôi có cái luật từ các vụ trong tòa án sẽ giúp đỡ chúng tôi, và chúng tôi có một nhà nước rất là trách nhiệm, và chúng tôi có dân chủ, có quyền dân chủ như là... Và thứ tư, mặc dù những người trong chính phủ mà tham nhũng thì hầu như rất ít, nhưng mà đây là những điều không đúng. Bây giờ thì nghe phần câu chuyện này cái phần hiến pháp, liên quan hiến pháp đến hiến pháp, tôi nói rằng là đấy là một sự thất bại về hiến pháp trong việc bảo vệ các quyền cá nhân và các quyền tự do tôn giáo. Trong việc những sự cố gắng sửa đổi hiến pháp và ban hành những nghị định thì hầu như toàn thất bại hết để bảo vệ các quyền cá nhân và các quyền tự do tôn giáo. Thì các quý vị có thể nói rằng là thế thì có chút nào sự bảo vệ không? Mà thực tế thì có. Mà tôi muốn nói một chút về những sự bảo vệ. Nhưng mà nó rất ít, rất là mỏng. Hầu như là một sự phối hợp với những luật pháp quốc tế. Và tôi muốn nói về một phương diện trong sự bảo vệ đó. Có một số nghị định nêu rõ các quyền cá nhân mà đã được ban hành cho một số tiểu bang của nước Úc. Tiểu bang Victoria gần như là một nghị định nêu rõ các quyền cá nhân. Tôi muốn nói về những hai nghị định này. Đây được ban hành trong năm 2004. Nghị định này, HRA, là một nghị định nêu rõ các quyền cá nhân đầu tiên đã được đưa ra trong nước Úc. Nó giữ sự độc lập của quốc hội. Nhưng mà nó cũng giao quyền cho tòa án để đưa ra những như là nghị quyết khi mà những luật pháp, nghị định không thể được hiểu hợp với hiến pháp. Nhưng mà nó không cho phép tòa án bác bỏ một cái luật nào đó. Nhưng mà điều khoản này, nghị định này cũng nói trong nhiều điều khoản về quyền các cá nhân và quyền tự do tôn giáo. Mà sau đó HRA, nghị định HRA này cũng hạn chế quyền trong điều khoản 28, nói tất cả những quyền nêu trên không phải toàn hảo và trọn vẹn, và những quyền cá nhân có thể được giới hạn hợp pháp, hợp lý, mà có thể được chứng tỏ là người dân ủng hộ. Mặc dù cái lĩnh vực mà tòa án sẽ được ảnh hưởng thì rất ít, thì chúng ta không nên bất ngờ khi mà chúng ta thấy rằng là những vị thẩm phán rất là ngại, không dám ảnh hưởng đến cái nghị định này nhiều. Thực tế, hiện nay thì chưa có một tòa án mà đưa ra một nghị quyết nói là điều khoản này không hợp với hiến pháp. Thì nó đưa chúng ta đến kế hoạch mà Neville đưa ra, mà chúng tôi nói về kế hoạch này là một cái cuộc nói chuyện yếu kém về nghị định nêu rõ các quyền cá nhân. Và đây là kế hoạch mà hầu như ai cũng nói đến trong cuộc tranh luận. Một cái mô hình thảo luận sẽ cho phép tòa án phê bình và phân tích quốc hội và chủ tịch của nước. Nhưng mà nó tùy thuộc vào cái việc mà chúng ta muốn đưa giao quyền, bao nhiêu quyền cho tòa án. Có hai cách mà được nói chuyện này. Một bên thì rất là mạnh mẽ như bên Mỹ, mà sẽ cho phép giao quyền cho tòa án đến nỗi mà tòa án có thể nói rằng là có một điều khoản có thể bị bác bỏ vì là nó không hợp với hiến pháp. Nhưng mà bên kia thì lại rất yếu kém. Đây là cái mà giao rất ít quyền cho tòa án. Tòa án cũng tham gia vào cái việc mà mà sẽ giải thích cho tòa án thi hành những luật đó. Mà tòa án không có quyền bác bỏ một luật, chỉ đưa ra ý kiến rằng một luật nào đó không hợp với hiến pháp, nhưng mà sau đó quốc hội mà không đồng ý thì quốc hội không cần làm gì hết. Mà nếu họ đồng ý thì họ có thể sửa đổi cái nghị định hoặc là cái luật đó. Tất nhiên, cái nghị định HR và nhiều luật khác và nghị định nêu rõ của nước New Zealand rất yếu, là một mô hình rất là yếu. Mặc dù đây là một sự bảo vệ rất ít, mà đưa rất ít quyền năng, thẩm quyền cho tòa án để bảo vệ các quyền cá nhân, những tổ chức tôn giáo vẫn còn đưa ra ý kiến chống lại, hoàn toàn không muốn chấp nhận một, không chỉ cái mô hình đó, mà chấp nhận một cái nghị định mà nêu rõ các quyền cá nhân và những tổ chức tôn giáo chống lại dựa trên những cơ sở mà không liên quan đến tôn giáo nhiều. Ví dụ, để tôi đưa ra những người Kitô giáo, Kitô hữu, và chắc các quý vị sẽ nhận thấy và hiểu một số những lý do mà họ chống lại cái việc mà chấp nhận một nghị định này. Thứ nhất, một nghị định như thế thì không cần thiết, vì là những quyền tự do tôn giáo được bảo vệ trong những hiến pháp, những điều khoản khác trong hiến pháp, nhưng mà chúng tôi không đồng ý. Thứ hai, một nghị định như thế thì không bảo vệ khỏi cái việc mà nhà nước ảnh hưởng không tốt. Mà thứ ba, một nghị định thì sẽ đưa ra chính sách của quốc hội mà không để, sẽ đưa ra nghị định mà khi mà nếu như mà tòa án có nhiều quyền thì nó sẽ không để cho người dân đưa ra ý kiến trong quốc hội. Và cuối cùng thì cái việc mà đưa ra một nghị định như thế thì sẽ đưa ra những quyền cá nhân mà không xem trọng những quyền của cộng đồng. Đằng sau những lý luận này là những sự lý do của những người Kitô hữu. Ở bên Úc thì có hai lý do là những người Kitô hữu không thích. Thứ nhất là họ thấy không công bằng.